Hồi nãy tôi khen khen anh huynh trưởng Phúc Tâm là tìm được cái hình bốn người này hay quá. Không biết ngẫu nhiên hay là cố ý.
Dạ.
Không biết rồi, nhưng mà nhiều khi anh huynh trưởng anh thấy hay anh lượm, không biết anh có hiểu không chứ. Đúng rồi. Bốn động tác đều thiền hết.
Là nhất thành như phong hả thầy?
Không thấy chữ.
Ở dưới cái bản tánh đó thầy.
À.
Nhất trụ như gì đây như
đúng rồi, cái này là thiền kiểu tàu rồi. Nhất hành như phong, tức là thứ nhất là đi như gió là không được rồi. Trời ơi. Đi như gió cái này họ đụng rồi. Không được.
Tao đi nhẹ nhàng như gió với nhẹ nhàng bay lên đó thầy. Hôm nay quá mình đụng.
Đi như gió là không được rồi.
Đó là phần chạy rồi.
Đúng, tại bên tàu họ thiền xong á. Ở bên tàu Phật Thành đó. Họ thiền xong đứng dậy chạy vù 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 đó.
Cái khí nó lên
thế nào? Không. Mà họ chơi kiểu độc đáo, tức là đang chạy á. Thắng lấy cái cốp liền à.
Thắng liền nữa này.
Tức là đang chạy tôi quên mất cái danh từ đó rồi. Cái tàu á. Tức là kêu một cái đứng dậy chạy, cả vị lớn tuổi cũng chạy.
Tập như vậy
không? Chạy ha. Kêu một cái đứng lại liền, mà mình không khéo mình hút một người trước nó té đùng hết, cho nên phải lúc nào cũng phải tỉnh. Đang ngồi bất đứng dậy chạy kem hay đứng lại stop cái là đứng lại hết. Rất nhiều người mà không để ý đó, người trước đứng lại là hút đùng cái là ta hút cả đám hết. Nhưng mà đây sau này tuần tới mình sẽ học cái khác, mình sẽ học cái thiện hành, không có chơi chạy vậy. Chạy ở đây là hút đùng lung hết. Quý vị chép bài kệ ha, bài kệ này gọi bài kệ thở. Bốn câu. Câu thứ nhất, hít vào phải thở ra ngồi xuống hàng. Câu thứ hai, hít sâu thở nhẹ. Câu thứ ba, an lạc thoải mái. Câu thứ tư, mỉm cười buông thả. Thuộc chưa ai, thuộc chưa? Hít vào thở ra, hít sâu thở nhẹ, an lạc. Trong lúc mình an lạc tức là trong này có mỗi lần mình, tức là trong này đó bài kệ bốn câu tức là bốn hơi thở. Hít vào á là mình đọc hít vào, thở ra mình nói thở ra, nói thầm trong tâm. Rồi sau đó mình nói hít sâu, mình nói hít sâu là mình phải hít sâu rồi nha, chứ không phải là tức là mình nói hít sâu là mình phải tập làm sao hít thật sâu. Thường thường á, người mình á, nhất là các cô á, người nữ á, hít ở trên ngực không à, người dưới bụng không dám hít tại cho bụng eo. Mà đúng ra là phải hít sâu á, là phải dồn cái hơi thở nó xuống tới đâu. Người nào học đọc kiếm hiệp tới đâu? Đúng rồi, nhưng mà đúng rồi, đan điền là dưới rốn một chút xíu, hai đốt đó. Phải hít, mình cảm thấy hơi thở nó chạy xuống dưới này mới là đúng. Mấy người hồi xưa mà luyện nội công đó, người ta hít hơi đưa xuống tới rốn rồi, nội công mới khỏe. Còn thời nay đó là người thường hít hơi đó, hít ở đây không à? Hít ở trên ngực không? Mai mốt mình sẽ tổ chức khóa tập yoga không? Tập yoga là sẽ nhìn thấy người nào hít kiểu nào là thấy liền. Và nó có 3 cách thở. Cách thở yoga đó là phải thở trung bình á. Mình không bao giờ hít plank pulmon cả. Mình chỉ hít có 1/3 pulmon maximum. Người thường á. Thế nên mình hít cái phổi mình nó chứa được chứ dùng 1 lít mà mình hít có 30 cm. Cho nên phải hít liền. hít nhanh thì chết sớm như tôi nói hồi nãy đó. Trong giáo lý yoga nó nói đó. Thực hít làm sao cho đầy phổi. Thì đầy thì mình sẽ từ từ mình hít thôi. Thì nó gọi là hít abdominal, respiratio abdominal. Và hít bụng nó phải phình ra ở dưới. Và trên một cái là như mình bình thường nó hít đó, là hít ở đây. Quạt hình rồi. Còn một cách hít nữa, là những người mà xuyễn, là những người hút thuốc à. Nó phổi nó nghẹt cứng hết à. Nicotine nó chặn đầy hết. Thì hít respiration claviculaire. Tức là hít hơi nó vào ngay đây thôi nè. Đây nó vào tí xíu chỗ này thôi. Nó thở ra rồi. Những người mà biết cách thở tu đó, tu thiền cũng vậy, tập yoga cũng vậy, phải thở dồn hơi xuống cái bụng trước hết, đầy rồi đó thì mới dồn lên trên này. Dồn trên này đầy rồi đó, lại hít tiếp nữa, dồn trong phổi còn ngõ ngách nào là dồn hết hơi trong đó thì hít lâu lắm. Và người mà không biết tu, không biết tập thiền đó, thấy không? Nhưng tu chứ là nó tu nó là nó nhiều đề tài lắm, chứ không phải là cứ nói tu là tu à, tu vô chùa ăn chay niệm Phật là tu. Càng tu càng sâu trên những, tại sao những vị tu lại phải đi vào núi ẩn ẩn, và vào những cái nơi mà thiên nhiên, vào những cái nơi ở với lại cây cỏ, lại cần, rất là cần sinh khí. Những người tu nhiều khi họ chỉ cần hít hơi mà sống là cũng đủ. Tôi biết là mình nhịn ăn được tháng không chết, nhịn uống được một tuần là chết, nhịn thở được bao nhiêu lâu chết? Ba phút rồi hơi thở bịt mũi, 3 phút là chết. Cho nên cái hơi thở rất là quan trọng, sinh khí, cái khí của sự sống, hơi thở rất quan trọng. Nhiều người tu họ chỉ hít không khí họ sống, đó là người biết cách tu về yoga đó. Đó thì tí nữa mình sẽ ngồi thiền, quý vị sẽ đọc, thích kiểu đếm hoặc là thích kiểu này thì tập kiểu này, mà tôi nghĩ tập kiểu này hơn. Quý vị tập ban đầu mình mới vào đó, mình làm quen với cái tâm của mình trước, làm quen hơi thở trước. Quý vị mà 4 cái câu này đó, nó cũng có cách tu của nó. Một đó là quý vị đọc hết một lèo 4 câu. Hít vào, thở ra. Hít sâu, thở nhẹ. An lạc, thoải mái. Mỉm cười, khi nó mỉm cười là mình phải mỉm cười nhá, chứ không phải mỉm cười là méo. Mỉm cười. Buông thả. Buông thả đây, buông thả cái gì? Mình nói cái tâm mình dạy nó, mình nói nó, mình, cái này là đang nói chuyện với tâm của mình đó. Mình đang gọi là áp khi vo dê nó đó, trở thành friendly, là trở thành bạn, chứ không có vô cầm cái gậy quất nó đánh nó im không nghĩ gì nữa, là nó bắt đầu nó xích mấy, nó nghe nó nói làm gì mà làm dữ vậy, nó không thèm nghe đâu. Nó còn quýnh lại mình nữa, làm cho mình khổ sở nữa. Nó ngồi gì mà ngồi im nữa, nói tùm lum hết à. Thì mình làm bạn với nó. Buông thả ở đây đó, tức là buông thả cái gì? Buông thả những cái chuyện quá khứ, những cái gì mình làm hồi sáng, như là hôm qua, hôm kia mình buông hết, bỏ. Rồi những cái gì mình phải làm chút xíu ngày mai, chiều nay, những cái gì mình phải làm ngày mai, cũng buông luôn, buông hết. Rồi những cái gì mà mình buồn, mình giận, thương, ghét, lo, sợ, buông hết. Buông ra, thả cho nó trôi đi. Đó. Nên chữ buông thả rất là quan trọng. Không buông được là người mình nó nặng. Nặng lắm. Quý vị đi nghĩ ha. Mình tu tức là mình giống như mình leo núi đó, lên trên cao. Vì mình muốn lên cao á, mình xách nào là xách đồ ăn, là xách manga, xách lạc son, là xách đồ thẩm mỹ, đồ maquillage. Mà đi một hồi á, mồ hôi nó chảy ra nhễ nhãi, là mặt mày nó thấy ghê lắm. Bao nhiêu mấy cái đồ vẽ nó nhòa hết. Tức có mình lau hết, dùng hết đồ, càng lên. Những người tu á là phải càng ít đồ càng tốt, càng nhẹ, càng về cực lạc lắm đâu. Nhưng tu mà không biết cái tu mà cầu về cực lạc mà lúc chết xong rồi Phật sắp sửa tới trước rồi nói chứ như Phật chứ con còn cái này còn cái kia, thế là thôi là ở lại. Hít vào mình mỉm cười, thở ra buông thả, buông hết. Đó thì mình lại đi lại bốn câu này đến khi nào mình thấy hoàn toàn tâm mình nó yên hết rồi đó, thì mình có thể bắt đầu đến, mình bắt xe sang cái phương pháp thứ hai. Hoặc là nếu mình thấy mình tu theo bốn câu này mình thấy yên tĩnh quá, mình thấy an lạc quá, mình làm tiếp. Hoặc có nhiều khi mình chỉ có hít vào thở ra thôi, hoặc là mình đứng một câu thôi và hít sâu thở nhẹ khi mà mình cảm thấy cái hơi mình đó lúc chưa đi sâu đó, mình cứ tập hoài hít sâu thở nhẹ, hít sâu thở nhẹ, đúng khi nào mình thấy nó hoàn toàn đúng theo cái câu á thì lúc đó mình mới bắt xe sang câu sau. Mình bắt xe sang câu thứ gì là an lạc thoải mái, mình làm tiếp làm đến khi nào mình thực sự mình cảm thấy có an lạc có thoải mái thì mình mới đi sang câu thứ tư. Đó là những cách tu, là một là đi hết một lèo, hai là đi từng câu, đến khi nào mình cảm thấy không cần nữa đi sang câu thứ nhì. Đến khi nào mình thấy hết hoàn toàn là tâm mình nó hoàn toàn an lạc, hoàn toàn thoải mái rồi thì lúc đó mình bắt đầu đến, tức là bắt đầu hơi khó khăn đó. Bắt đầu mình trị tâm á, cho nên nó hơi khó và mình phải làm quen với nó cho nó khỏe khoắn, cho nó an lạc và mình nói gì nó cũng nghe. Còn trước đó mới đùng vô bắt nói liền đó là nó cũng chơi lại mình. Rồi vậy là phương pháp biết rồi ha, hai phương pháp. Vậy tí nữa bây giờ mình sẽ thực hành. Thế đi ngồi thiền á thì chia làm hai hàng, mỗi người ngồi quay mặt vào trong tường. Thì ngồi thiền quý vị, một thường thường mới bắt đầu á thì người tu thiền á sẽ có hai vấn đề. Một á là buồn ngủ, hai á chữ Hán nó gọi là hôn trầm tán loạn. Tức là một á ngồi một lúc á mình không nghĩ gì hết, cái nó lần nó ăn lạc cái hồi mình ngủ gục cái ngáy khò luôn.
Có người khác mỉm cười chứ.
Chính vì vậy cho nên không có cho ai nhìn ai hết, cứ phải nhìn vào tường. Chứ nếu không ngồi đây ngồi kêu lâu ngồi nhìn cái ngó là thấy người kia cứ vậy. Nhưng mỉm cười khoái quá thấy người kia cứ gặp đau rồi. Ngồi mà thấy người kia cứ gặp đau rồi. Hồi xưa tu buổi tối ngủ lưu thiền trên lầu á, tối 10 giờ ngồi 11 giờ đó, có mấy thầy ngồi sát cái tường quá đó, người cung một cái, hôm nay người biết rồi, lâu lâu ngay cung một cái là thôi chết rồi, quay lại. Ông mấy người ngáy là ngồi hơi xa xa cái cúi xuống xuống như nè, đó bắt đầu cúi xuống là cái lót ở trong này nè, đó là mà nó là tàng tàng là nó phải quay vào tường, quay tường không cho nhìn, chỉ có nhìn mình thôi, mình nhắm mắt lại. Thường thường nhắm là gọi là nhắm 1/3, tức là nhắm đừng có nhắm hết thì là dễ ngủ, mở toang nó thì hết nhìn cái này nhìn cái kia, trên nhắm phần nửa hoặc là nhắm 1/3, đó nhìn xuống để nhìn vào trong. Còn nếu mà mình mà nhắm hơi vậy mà hãy buồn ngủ phải mở ra một chút, buồn ngủ nữa phải mở lớn ra. Đó. Còn đó là hôn trầm. Còn vấn đề thứ nhì đó là những người nào trong tâm nó cô xích tê nhiều quá, nó chạy mà 100 km/h đó, là nó ngồi một chỗ là nó chạy hư, nó bắt đầu quay thì là tán loạn, tức là suy nghĩ lung tung. Thì thường thường người mới tu đó cái vấn đề đó nó hơi kẹt hơn, làm cho nó ngừng lại hơi khó. Quý vị tu sẽ thấy, phải tu mới thấy được, còn nếu không tu thì không thấy, thì ngồi mới bắt đầu thấy những cái đó. Thì sơ qua nhìn mấy người này tôi biết là người nào sẽ có những cái nào rồi. Nhìn thấy cái cách ngồi, cái vẻ mặt là biết là người có khuynh hướng nào. Đó. Người nào mà cứ vậy đó, cứ ok hoài đó. Đúng rồi, tại ngồi thiền đó, nó có cách ngồi, cho nên ngồi đó cái lưng phải thẳng. Giờ mà cứ ngồi cái kiểu mà khung khung vậy đó là cứ nghĩa là nó khung luôn đó. Còn mà người mà ngồi mà cứ ngó trời ngó đất vậy nè, cái là ngửa lên đó, là nó bắt đầu nó quay á. Cho nên cách ngồi nó phải ngồi thẳng, lưng phi không phải thẳng. Đó là về phần technique. Thì sẽ thấy giờ ngồi khi nào quý vị bắt đầu thấy an lạc rồi, tu thiền cũng vậy, nó có đi sâu vào chi tiết, nó phải có tỉnh mà lại, tức là mình phải nó, tâm nó phải đứng lại nhưng mà phải cho nó tỉnh à, chứ không phải đứng lại hồi cho nó ngủ. Tại thường thường đứng lại là dễ ngủ lắm, cho đứng lại mà phải làm cho tỉnh, cái đó mới là cái khó. Nên tu thiền là rất là khó chứ không phải dễ. Tu một hồi lâu á sẽ có trải qua năm cái chướng ngại, mà sau này có dịp quý vị tu lâu thì chúng ta sẽ nói tới. Còn như chưa gặp thì chưa cần. Bây giờ đến ngồi cái chân ngồi nữa. Ngồi trung bình mới nhất á. Cái này là ngồi nó gọi là tay, tức là chân cứng á, thì ngồi như vậy. Ngồi như vậy thì hơi yếu. Chỉ có tay mới ngồi như vậy, tay nó ngồi như vậy. Chống lên trời. Chống vậy cái lá xô cái té liền. Chân ngồi là phải ngồi vững như núi Thái Sơn. Cái thế vững nhất á là thế hoa sen, tức là lotus, là kiết già. Bây giờ đó, kiết già kìa. Đó, thấy ngon lành không?
Chỉ lấy thổi đi hả?
thấy tu lâu rồi. Đó. Còn nếu mà không á thì ngồi bán già, là cái này minimum. Ngồi bán già tức là phân nửa thôi. Đó, ngồi một chân này để lên chân kia. Đó. Dạ. Cứng quá ha. Dạ. Gái mà cứng quá vậy. Gái phải dẻo chứ. Đó, ít nhất là minimum ngồi vậy. Ban đầu mình ngồi khó thì mình mới kéo tới đây thôi nè. Mới kéo tới đây thôi mà cái đầu gối này nó hãy còn nhọng lên. Chính nó nhọng lên đó, cho nên nó phải để cái bồ đoàn. Để cái bồ đoàn, người nào mà nó càng nhổng lên cao phải để cái bồ đoàn càng cao để cho nó nhổng xuống. Tại mình nhấc cái bồ đoàn lên á, mông mình lên á thì cái này nó xuống. Nó gọi là thế tam giác. Cái hai đầu gối á phải đụng xuống dưới đất. Rồi cái bàn tọa lưng á. Rồi, đó là lưng thẳng. Lưng thẳng. Thôi vậy cũng được rồi. Úi trời ơi, đây cũng tù lâu nữa nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó đúng rồi. Chỉ coi. Rồi mấy cô kia tương đối được mà. Bắt đầu như vậy ha. Từ từ mình khá, mình sẽ kéo được cái này lên tới đây. Khi mình kéo cái này lên tới đây thì tự động cái này nó xuống. Cái này nó xuống. Để nó xuống được ở đây á, từ từ mình mới móc cái này ra. Kéo cái này lên trên này. Đó. Cái tư thế tốt nhất, hai cái đầu gối sát đất. Đó. Và mình tu khám một hồi nữa đó, mình rút cái này ra luôn. Tại mỗi lần đi đâu chẳng lẽ mình cứ xách cái gối này ngoài, xách ra luôn mà hai cái đầu gối nó vẫn ở dưới và cái lưng nó vẫn thẳng. Lưng vẫn thẳng, thẳng không? Tại có nhiều người ngồi. Thấy khác không? Thấy giống với có xa ngồi. Đó ngồi mà thế này là chắc chắn là khỏi là biết là tới đâu rồi. Ngồi từ từ đi sửa lên. Nhưng mà muốn ngồi như vậy trước hết là phải ngồi cái bộ đoàn. Tại vì cái lưng nó chưa được dẻo. Người như vậy đó thì bước cái này vào á thì tự nhiên nó thấy thẳng lên đó, nó đưa lên rồi Bây giờ sang phần thực hành. Mặt phục bạch kệ chưa? Kệ này có 4 câu dễ mà. Rồi bắt đầu dẹp mà sách vở đi được rồi. Bây giờ là quý vị sẽ ngồi thiền 45 phút. Mai mốt chà 45 phút ngang dễ quá ha. Chưa phải nói tiếp nữa, khi nào mà ngồi đau chân quá đó, tức là đang ngồi vậy đó mà nó đau quá đó, thì quý vị kéo ra từ từ hả, rồi đổi chân, đổi lại chân kia không sao hết, chứ đừng có đau quá mà cứ ngồi mà miếng ráng. Thầy nói 45 phút ráng ngồi nghiến răng mà chịu,
phải là miếng cơ mà là miếng
cái khi nào đau á, là mỗi lần như vậy á thì mình đổi chân xong mình lại trở lại cái bài kệ để cho nó thoải mái. À tay ha, à, đến được tay á, quý vị ngồi thì tay á, à, tùy có nhiều cách, cách đúng theo Đức Phật á, nó gọi là cái ấn á, ấn tâm, là ấn tâm muội đó, là quý vị để như vậy, tức là tay trái ở dưới tay phải trên, để cho hai cái đầu nó đụng nhau vậy. Đây là một cái ấn như Đức Phật. Có nhiều người không thoải mái đó thì nó có một cách khác là chụp như vậy, xem trái để như vậy. Và thứ hai cách khác nữa đó là để như vậy trên đầu gối. Có nhiều người để trên đầu gối thấy thoải mái nhất. Còn một cái ấn nữa đó, là ấn này để như vậy. Đó, bốn cách để tay. Thì tùy quý vị nào mà thử thấy cách nào cách tốt nhất như Đức Phật đó là để như vậy. Mà nhiều khi mình để như vậy đó, nó có cái vấn đề đó là cái lưng mình từ từ nó sẽ cong lại như vậy. Đó. Tí nữa là quý vị sẽ được sửa lưng. Còn nếu mà để như vậy đó thì cái ngực nó đi ra rê, thở nó đầy hơn, hoặc là để tay cho đầu gối. Rồi xin mời đại chúng nhập định. Sở thiền cho quý vị từ từ nhất, kéo chân, hai chân gỡ ra rồi duỗi thẳng về phía trước, từ gỡ ra duỗi thẳng về phía trước, rồi lấy hai bàn tay xoa đầu gối rồi xoa cổ chân, chỗ nào đau thì xoa cho máu nó chạy lại, xoa xong xuôi rồi kéo hai đầu gối lại sát người, kéo đầu gối sát người, rồi ôm sát người ngồi một hồi lâu như vậy, xong rồi lấy hai tay trà sát vào nhau rồi lau mặt, trà lên mặt, nhất là ốc rồi chỗ mắt đó. Rồi xong xuôi quý vị quay trở lại. Quý vị ngồi thiền lâu không? Thấy lâu không? Quý vị thấy lâu không? Người nào thấy lâu giơ tay lên coi. Đúng rồi, một người, hai người. Hết rồi, có hai cô này thấy lâu thôi hả? Quý vị ngồi được bao nhiêu tiếng không? Hơn 15 phút một chút, gần 20 phút. Hồi nãy nói 45 phút để cho sợ vậy thôi chứ. Chứ hồi 45 phút. Nếu mà nói ngồi ít á thì nó có ngồi nó nói trời sao tới giờ là mình thầy nói nhiều, thầy cho ít tâm lý. Chứ nếu không nói ít cái ngồi thì chắc đến giờ rồi sẽ thấy lâu quá. Rồi. Thì Liên hả? Thì Liên có bị xương sống, có bị scoliosis không? Không biết hả? Ừ, tại ngồi hơi nghiêng bên này nè. Đó. Nhưng đầu ha. Còn hai vị kỳ cụ này á thì thôi xương cứng nhắc. Lưng không cong á, mà cứng lắm nha. Ấm không lên nổi. Đó. Cô kia ngồi đẹp nhưng mà cái chân này chưa được dẻo. Rồi cô này với lại cô này với lại một cô nữa, cô này thì lưng cũng hơi cong chút. Còn quý vị ngồi, quý vị sẽ thấy quý vị thở kiểu nào không? Lệ thở nhún vai lên á, tức là thở ngực á. Cô kia ngồi khá, ngồi thấy vai không nhúc nhích, tức là thở như này. Những người thở như bụng đó, thở như này nè, không biết quý vị có thấy không? Vai không có nhúc nhích. Còn mấy người thở vai là vậy nè. Hồi cái càng ngày cái vai nó cứ lên. Lên. Mà vai lên á là những người tôi gọi là trông mặt và mắt hình rong. Những người vai lên á hay mùa đông á mình có rút cổ vậy nè. Tức là những người mà ta mình đối với cuộc đời mình không có hãy còn sợ hãi với cuộc đời, chưa có gọi là chưa có dũng mãnh đi vào cuộc đời. Người mà giống như là Arnold Schwarzenegger, như là cơ năng đó, tức là người phải như vậy, người phải ưỡn ngược ra. Và đây đó, người ưỡn ngược ra đó, đây nó có trái tim. Mà có một điều rất là đặc biệt, quý vị biết chữ tàu của mình nói tâm phải không? Quý vị biết tâm nó nằm ở đâu không? Tâm là gì? Chữ tàu nó có hai nghĩa, trung tâm. Tâm tiếng tàu á là nó viết như vậy ha. Tâm đó có nghĩa là tim và chính giữa tim. Còn tâm này á nó gọi là ý. Cho mình á, cho chữ tâm á, tiếng tàu á, nó có hai nghĩa. Cho nên thương biệt mình nó nói, có nói là tôi thương hết lòng không? Là tôi nói hết lòng tôi rồi. Hay là cái gì lòng á, lòng là cái trong này nè, dưới này bộ lòng, dưới này, bộ ruột á. Chữ tâm đó là ở đây nè. Mình thương người đó là thương tâm, tức là ở đây. Vậy quý vị sống trong cuộc đời, quý vị sẽ thấy có hai phần. Một phần đó là intellect, một phần đó là detail. Quý vị trong language mình nói đó, je parle avec le cœur, mình nói với cái tấm lòng của mình, nói với tình thương. Tình thương thường nó nằm ở đây chứ không có nằm ở đây. Ở đây là tính toán lắm, thương nhưng mà tính tới tính lui, có thương có được không, không được thôi rút lui. Còn mà thương ở đây đó là không có tính toán. Thương ở đây là Bồ Tát thương ở đây. Chứ phải làm sao cho nó nở cái này ra. Làm sao cho nó nở trái tim ra. Còn người mà sau chẳng mê đó, là người từ từ sẽ như vậy, là sẽ co lại, đóng lại, đóng trái tim của mình lại. Mà đóng tim của mình lại là mình không có thương ai được. Người tình thương không có nở. Nhưng ngồi thiền thì đó, tại có nhiều người ngồi một hồi á, cái tay này nó cong phía trước á, cái từ từ nó cong cái lưng sau nó sụi xuống á, là automatic mong là nó thế này. Đó. Trong cách ngồi nó sẽ ảnh hưởng influence tới cái tâm lý của mình ngồi như vậy. Đó. Là hai cái vai cong tới cái lưng cong là đóng lại đây. Đóng đây là cái tim mình đóng. Tim đóng là không có thương người được. Mở là được kêu về. Cô này anh này cũng bị scoliosis rồi, chắc không biết hả?
Đâu biết thấy nó.
Còn anh chàng này không bị scoliosis mà lưng nó hơi cong không hồng đó. Mai mốt cho mấy cô này thấy vậy chứ mà người cứng hết à, phải tập yoga cho nó dẻo ra, phải móc cái chân này móc đằng sau đầu nè. Rồi vừa nói về kinh nghiệm tu thiền đi, quý vị ngồi thiền có 20 tiếng à, thấy lâu không, ngồi có thoải mái không? có an lạc thoải mái, có mỉm cười không, hay là cô này ngồi đẹp nhưng mà chắc không thoải mái lắm, thì chân cứ đau phải không? Trời ơi, cô dự tránh không lớn tuổi chắc ngồi 2 tiếng đồng hồ ngồi kiếp già nữa. Còn hai anh chàng này ngồi một hồi lâu nữa là có thể là đập đầu vào tường á. Sao hồi cứ gì tập, cái gì tập 4 câu kệ hay là tập sổ tức? Ok ha. Đây là một cái khái niệm, tức là quý vị nếu muốn tiến triển á, về nhà mỗi ngày ngồi 15 phút tối 15 phút, tức là khi nào mình tập cho đều đặn tối ngồi 15 phút. Hoặc là có hai cách, một là ngồi sáng hoặc là ngồi tối. Cái người đó mà dễ hôn trầm á thì đúng thì ngồi sáng, còn người mà tán loạn á thì thường thường nó ngồi sáng tốt hơn, tại vì sáng mình mới ngủ dậy á thì cái tâm mình nó chưa có đụng độ gì hết, thì cũng mình ngủ đã rồi thì không buồn ngủ nữa. Hai là chưa có đụng độ gì chuyện gì hết cho nên tâm cũng chưa biết nghĩ cái gì hết thì ngồi sáng là tốt nhất. Còn tối đó thì suốt một ngày mình làm mệt nên ngồi vào á mà lại trời nó tối tối nữa là thôi là sẽ gặp đầu đó. Mà hai nó trong ngày á làm việc nhiều á, tối có nhiều khi lại suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, nãy tức quá là sợ làm sao mình không nói lại thì vân vân á. Thì thường thường ngồi tối, nhưng mà có khi giờ thì mình ngồi lúc nào cũng được, tại mình chưa phải là tu 24/24 cho nên mình giờ nào mình rảnh thì mình cứ ngồi 15 phút. Ngồi nhiều á thì cái chân nó sẽ dẻo, mấy cái tăng đông ở đây nó chân lên nó mới sẽ dẻo đó. Nó dẻo từ từ mới ngồi mới không thấy đau, còn mới ngồi thì sẽ thấy đau. Nên ngồi 15 phút là minimum, còn ngồi khá là nửa tiếng, một tiếng. Vậy quý vị về cứ tiếp tục ngồi như vậy, tập mấy câu này, tập tại mình sẽ còn gặp lại tuần tới nữa đó. Tuần tới nữa là sẽ ngồi 45 phút. Tuần tới sẽ học thiền hành. Thiền hành là thiền đi, đây là thiền ngồi. Đó, cái hình hồi nãy đây là thiền ngồi. Tuần tới mình sẽ học thiền đi và thiền hành, cái này là thiền tọa. Còn hai cái thiền này đó, sau này mình thiền đứng thiền nằm thì sau này mình có gì sẽ học, nhưng mà chắc học cái này thôi, còn cái này nguy hiểm lắm. Cái này là mấy người sẽ ngáy rồi. Mới ngồi không là đã gặp đầu rồi, không cái này nữa là thôi là ngáy rồi. Thấy thêm này thì mai mốt chắc là cái này mà phải tu khám thì mới học thấy thêm này. Cái này tôi cũng không chưa dám tu thêm được.
Tối nào cũng liền à?
Đêm nào? Sao thêm nháy thì có đâu cần thêm được? Không, tại vì mình lợi dụng nên từ mình làm gì cũng thêm. Thì thiền đó là phải đúng, tức là trong lúc nằm á là phải chỉ vào. Tại lúc nằm mình ngủ mà mình không cần biết trời đất gì nữa thì đâu phải là thiền nữa, tại đâu còn tỉnh nữa. Chứ nằm mà tỉnh á thì mới gọi là thiền, chứ nằm mà mơ mơ màng màng.
Nằm suốt đêm rồi.
Hả?
Nằm tỉnh suốt đêm rồi. Ngủ đâu được. Bây giờ đâu phải là thiền nữa.
Nếu mà nằm suốt đêm mà không ngủ á, nhưng mà không suy nghĩ thì mới là thiền. Nếu nằm suốt đêm không ngủ mà ngủ mà chằn chọc hết quay bên này hết quay bên kia rồi nghĩ chuyện này chuyện nọ thì không phải là thiền. Tại vì thiền nó là an lạc. Thiền nó phải đi SC của thiền là phải an lạc. Tức là nằm thấy người an lạc hay không á là khi mình sung sướng thì đâu có muốn nhúc nhích. Phải không? Khi mình trời lạnh mình chui vào chăn á, ôm cái chăn xong nằm mình ấm rồi, đâu có nhúc nhích thì nó nhúc nhích, giờ chỗ khác nó lạnh quá vậy, nhúc lại phải không? Đó. Khi là người mà ăn lạc rồi á, cho nên ngồi thiền á, người mà tu thiền mà càng ăn lạc á, người ta có thể ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, hoặc ngồi 1 tuần luôn, nhập định luôn, để ta an trụ được trong sự ăn lạc đó. Còn mình chưa được ăn lạc cho nên ngồi đau chân nó nhức chân này, nhưng mà còn hồi xong mỏi lưng quá, vậy nên mình hồi đó là chưa được ăn lạc, tức là mình chưa làm chủ được cái thân của mình, chưa chủ được thân. Tu tức là làm sao cho trị được, làm chủ được thân và tâm của mình. Giờ tu thiền quý vị trước hết là cột cái chân lại, cột cái tâm lại, bắt đầu làm chủ. Thì khi mà nó cột lại mới thấy nó bắt đầu nó vùng vẫy. Ngày xưa nay nó muốn gì mình cho nó, mình đâu có thấy khó. Muốn ăn là cho ăn, muốn ăn gì thì ăn sô-cô-la đi, muốn ăn kem thì chạy ra kem, muốn gì cho cái đó. Thì bắt đầu ngừng, nó bắt đầu làm khó chịu, bắt đầu tu nó cảm thấy khó chịu. Rồi trước giờ mình suy nghĩ lung tung mình đâu có biết, giờ mình bắt đầu mình ngồi lại mình mới nhìn thấy, thở nó nghĩ. Hồi nãy có nghĩ gì không, có ai nghĩ hả? Có nghĩ không, ngồi có nghĩ không, có nghĩ hả? Cái đó là chuyện đương nhiên, tại vì cái tâm của mình nó là một dòng, gọi là dòng tâm thức, một dòng tư tưởng. Nó trôi thì ban đầu nó trôi, mà nó trôi như sóng, nó trôi như thác đổ. Mình tu từ từ đó thì cái thác đó nó sẽ bớt xuống, từ từ nó xuống, nó chảy xuống, nó còn ồn chút. Đến mình tu cao một hồi đó, thì cái tâm mình nó trở thành một cái mặt hồ, mặt hồ chưa đủ đó. Sau đó mình tu một hồi nữa mình thấy lặn xuống mới được, mình nhìn thấy được tất cả những gì trong nước, trong dưới đáy. Bởi vì biết là về tiếp tục ngồi như vậy, tuần tới mình sẽ trở lại, kỳ tới sẽ ngồi 45 phút nhưng mà có pose. Tức là ngồi 40 phút cho pose, rồi 2 phút ngồi tiếp đâu. Sao mọi người thiền có thấy mệt hơn tụng kinh không?
Mệt
hơn không?
Mình phải ráng, mình cố toke vô để tụng kinh. Chứ nói nhiều khi mình như là thiền mà đã tụng kinh, nhiều khi mình cũng mẹ thì đọc kinh nhưng mà cái tâm mình nó cũng đi ra hay gì đó.
Mà nó đi mà mình không hay.
Nói,
đúng rồi, mà mình vẫn cứ tưởng là mình vẫn tụng kinh như
thế. Còn thiền đó là mình không có nói gì hết, rồi mình phải ráng mà.
Tại tụng kinh nó làm miệng mình vẫn tiếp tục tụng á, mà tâm mình vẫn tiếp tục ngó thì cái khác được, hoặc là suy nghĩ khác được. Nhưng mà mình không hay, tại mình vẫn tiếp tục, mình tưởng là mình vẫn tiếp tục tụng. Còn thiền nó mình nghĩ chỗ khác là mình biết ngay là mình chạy mất tiêu rồi. Hoặc là nhiều khi mình ngủ mình cũng một tràng, là hồi là tỉnh dậy là nó đã quá. Rồi thì quý vị ngồi thiền xong rồi ngồi 15 phút thì ít, nó không có nhức. Ngồi lâu á nhức thì xoa bóp cho máu nó chạy lại ha. Tuần tới thì sẽ học thiền đi thiền hành. Có ai thắc mắc gì buổi học hôm nay không? Hôm nay chỉ có hai nam mà, người nữ tu nhiều hơn. Âm thịnh dương suy. Chính vậy cho nên mình nó có sự tập, tức là ban đầu mình ngồi 5 phút mình bắt đầu đau, thì bắt đầu khi mà đầu đau là tâm nó khó chịu rồi, thì mình ráng ngồi một chút xíu nữa, 6 phút thì mình gỡ. Rồi mình gỡ rồi hôm sau mình ngồi 6 phút mình chưa thấy đau, bắt đầu đau á mình ráng một chút xíu nữa mình mới gỡ. Mình cứ tập như vậy, chứ nếu không là cứ vừa đau là gỡ liền là không có khá được. Nên mỗi ngày mình ráng một chút xíu, từ từ cái mấy cái gân đó nó sẽ dẻo ra. Tại gân nó thật ra là nó không có đứt đâu, đừng lo. Gân nó còn dai lắm, chỉ có cái là nó cứng thôi. Nhiều người ngồi thiền lâu mà ngồi, nhất là ngồi kiết già, nhiều lúc tưởng gãy chân rồi đó, đau quá chịu không nổi tưởng gãy rồi, nhưng mà thật ra không có gãy. Rồi hết ha. Bây giờ mình đi thực phẩm. Thực phẩm. Phần này mới có bụng.
Thực phẩm. Tiếng Việt người gọi là thực phẩm.
Không.
Biết ra là thực phẩm. À. Nhưng mà người Trung Hoa thì đọc là thực phẩm. Nhưng mà tiếng Việt biết thì giống y chang vậy, gọi là thực phẩm.
Rồi. Giờ quý vị ngồi đàng hoàng hoặc là ngồi Quỳ gối, người mình xá về phía trước ha.